là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là một điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là cuộc tọa đàm giữa phóng viên chương trình với các khách mời xung quanh vấn đề bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ hiện nay. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình đã thành lập 126 tổ vay vốn và tiết kiệm, qua đó giúp cho gần 5.600 hội viên vay gần 180 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Ngoài ra, hội còn triển khai cho hội viên tiếp cận vốn tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để sản xuất kinh doanh với tổng dư nợ trên 150 tỷ đồng. Hội cũng vận động chị em tham gia gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với số tiền trên 45 tỷ đồng. Vận động hội viên cùng nhau gửi tiết kiệm 5.000 đến 10.000 đồng một tháng để cho hội viên vay vốn quay vòng. Đến nay cũng đã có nguồn tiết kiệm trên 2 tỷ đồng. Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi, các hội viên đã tích cực tham gia vào phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi. Đến nay toàn huyện có 1.850 mô hình phát triển kinh tế, trong đó trên 1.000 mô hình có thu nhập từ 50 đến 70 triệu đồng, 600 mô hình có thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng, 220 mô hình có thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng, 30 mô hình có thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên. Dự kiến năm 2023, hội sẽ giúp đỡ trên 300 hội viên phụ nữ thoát nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, không cam chịu đói nghèo, cựu chiến binh, bệnh binh Hoàng Mạnh Hà, thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đã tìm hướng đi để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Với nhiều nỗ lực, đến nay mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông đã trở thành mô hình tiêu biểu và có sức lan tỏa ở địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Cũng như nhiều gia đình khác ở xã Phú Thịnh, gia đình cựu chiến binh, bệnh binh Hoàng Mạnh Hà cũng từng có thời gian gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, với bản chất của người lính bộ đội Cụ Hồ, không cam chịu trước đói nghèo, cựu chiến binh Hoàng Mạnh Hà đã cùng vợ con nỗ lực tìm hướng đi phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo. Cùng với làm nông nghiệp thì hiện nay nguồn thu chính của gia đình cựu chiến binh Hoàng Mạnh Hà chủ yếu từ nghề làm đậu phụ và chăn nuôi lợn. Mỗi ngày gia đình ông sản xuất trên 1,5 tạ đậu phụ bán cho các doanh nghiệp, đơn vị trường học và chợ đầu mối. Từ sản xuất đậu phụ, gia đình ông Hà đã tận dụng bã để nuôi lợn. Đặc biệt, lợn được chăn nuôi từ bã đậu nên luôn được thương lái mua với giá cao. Ông Hoàng Mạnh Hà, cựu chiến binh thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh tâm sự.
Thực hiện cái lời dạy của Bác Hồ là thương tàn không phế, thì tôi cũng phát huy cái nội lực của gia đình thì cũng có phát triển về chăn nuôi, lấy cái phát triển chăn nuôi để làm cái động lực để mình phát triển kinh tế của gia đình lên. Thì làm cái nghề chăn nuôi này thì nó cũng là lâu năm rồi. Thế xong là mở mang thêm làm cửa hàng ga, mới làm đậu. Nói chung thì kinh tế của gia đình thì ngày nó một được nâng cao lên, thì đến bây giờ thì nó là cái cuộc sống thì nó cũng có tạm ổn.
Đàn lợn của gia đình cựu chiến binh Hoàng Mạnh Hà luôn có từ 2 đến 3 con lợn nái và 10 con lợn thịt, được chăn nuôi theo mô hình khép kín. Gia đình ông cũng tận dụng chất thải chăn nuôi để chăm sóc các loại cây trong vườn. Đặc biệt, hiện ông đã trồng được trên 2.000 cây quế, trong đó 1.000 cây đã trên 3 năm tuổi. Cùng với chăn nuôi, trồng cây nông nghiệp, hiện gia đình cựu chiến binh Hà còn làm thêm dịch vụ máy xay sát và cung cấp ga phục vụ bà con quanh vùng. Nhờ ham học hỏi, kinh nghiệm và áp dụng tốt khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi trồng trọt, nên trừ chi phí, mỗi năm gia đình cựu chiến binh Hoàng Mạnh Hà thu về trên 500 triệu đồng. Con cái được chăm lo, nhà cửa được xây dựng khang trang sạch đẹp với nhiều tiện nghi đắt tiền. Ông Hoàng Mạnh Hà chia sẻ.
Thì mình cũng phải cố gắng thôi, phải phát huy nội lực thôi. Bản thân mình cũng phải cố gắng lên và động viên vợ con cũng phải cố gắng lên. Nhiều khi nó cũng vất vả lắm, thức khuya dậy sớm. Thế nhưng mà vợ chồng thì con cái vẫn phải động viên nhau thì phải để vượt qua cái khó khăn.
Ông Mai Xuân Bính, bí thư chi bộ thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đánh giá về mô hình của cựu chiến binh Hoàng Mạnh Hà như sau.
Gia đình chỗ anh chị Hà Liên là một cái mô hình điểm của thôn trong phát triển kinh tế cũng như là kinh doanh thêm các cái nghề phụ. Thì anh chị là những cái người là làm rất là tích cực, là trong giai đoạn này thì thôn Thanh Bình thì đang xây dựng cái nông thôn mới kiểu mẫu, thì anh chị là những cái người rất là tích cực trong cái phong trào mà vận động xã hội hóa, cũng đã đóng góp rất là nhiều công sức cho quê hương và chúng tôi cũng cảm thấy là tự hào trong thôn có những cái mô hình điểm.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, cựu chiến binh Hoàng Mạnh Hà còn tích cực tham gia công tác xã hội và nhiệt tình trong mọi hoạt động của thôn xóm. Hiện ông là chi hội phó chi hội cựu chiến binh của thôn, sẵn sàng giúp đỡ những hội viên cựu chiến binh, bà con lối xóm gặp khó khăn về giống vốn. Với mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình, ông đã thực sự lan tỏa trở thành mô hình tiêu biểu để bà con thôn Thanh Bình và xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình học tập và áp dụng.
Thời gian qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư được huyện Văn Chấn triển khai rộng khắp, nhân dân và cán bộ hưởng ứng sôi nổi, tạo được không khí đoàn kết tại khu dân cư. Hiện tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt trên 78,7%, tỷ lệ làng bản tổ dân phố văn hóa đạt trên 75%, cơ quan đơn vị văn hóa đạt 90%. Toàn huyện có 24 xã thị trấn có nhà văn hóa đạt chuẩn, 100% thôn bản có nhà sinh hoạt cộng đồng, đảm bảo nơi tổ chức các nhiệm vụ chính trị, nơi sinh hoạt chung của nhân dân tại địa phương. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tiếp tục bảo tồn, duy trì phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc mình. Văn Chấn đã có trên 30% thôn có đội văn hóa, văn nghệ, truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng, góp phần bảo tồn và phát triển các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Trong thời gian tới, huyện Văn Chấn phấn đấu xây dựng trên 30% thôn có đội văn hóa, văn nghệ, truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng.
Tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông không chỉ gây bức xúc trong dư luận xã hội mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Tại thị xã Nghi Lộ, từ đầu năm đến nay đã có gần 80 trường hợp học sinh vi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý, với các hành vi phổ biến là điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, đi hàng 2, hàng 3, trở qua số người quy định. Để giảm thiểu tình trạng học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, thị xã Nghi Lộ đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm, nhất là các hành vi vi phạm gây nguy hiểm như điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, trở quá số người quy định. Đồng thời thông báo các trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông đến các trường học, chính quyền địa phương để phối hợp giáo dục và xử lý. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn, nhân rộng mô hình trường học an toàn thân thiện, chấp hành luật giao thông đường bộ, cổng trường an toàn giao thông. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong gần 40 năm đổi mới, hội nhập quốc tế, đội ngũ đảng viên luôn cống hiến, góp phần xứng đáng vào xây dựng đất nước vì sự phồn vinh của tổ chức, vì hạnh phúc của nhân dân. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ đảng viên đã không nhớ, thậm chí làm ngược với những gì mình đã lời thề, dẫn đến bị xử lý kỷ luật, làm tổn hại đến danh dự, uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhắc nhở, danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất đối với mỗi con người, trước hết là mỗi cán bộ đảng viên. Để xứng đáng với lời thề trước Đảng, mỗi đảng viên cần tự soi lại quá trình học tập, công tác và công hiến của bản thân, thường xuyên nghiên cứu, học tập các văn kiện, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, thẳng thắn đóng góp với tổ chức Đảng và các đảng viên bằng tinh thần xây dựng và gìn giữ đoàn kết nội bộ. Các cấp ủy Đảng cần quan trọng việc kiểm tra, giám sát thực hiện lời thề trước Đảng, mỗi đảng viên biết trọng lời thề danh dự, biết sống làm việc và công hiến đúng vào những gì mình đã tuyên thệ với Đảng là góp phần viên gạch xây dựng nên tượng đài về một đảng viên tiên phong, một đảng của đạo đức, văn minh trong lòng dân. Trọn đời phấn đấu hy sinh vì sự hưng thịnh của đất nước, vì ấm no hạnh phúc của toàn dân. Theo bài viết trên báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam, hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán vẫn đã xảy ra và bị xử lý nghiêm minh. Để ngăn chặn, bên cạnh việc định nghĩa về hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán, quy định 131 còn mô tả 21 hành vi điển hình rất cụ thể với nội dung bao quát rất nhiều tình huống để phòng ngừa tham nhũng tiêu cực trong hoạt động kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng, thanh tra kiểm toán. Quy định 131 sẽ là công cụ hữu hiệu để giữ sự nghiêm minh khi thực thi quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nhưng quan trọng hơn cả, quy định đó phải trở thành một chiếc gương để mỗi cán bộ đảng viên tự soi tự sửa, như đánh răng rửa mặt hàng ngày mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhắn nhủ. Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Việt Nam và SEP cho thấy, kết quả xuất khẩu thủy sản tháng 10/2023 vẫn chưa đạt được mức tăng trưởng cùng kỳ năm 2022 nhưng đã có một số tín hiệu lạc quan trong những tháng cuối năm. Theo các chuyên gia kinh tế, diễn biến xuất khẩu tôm trong những tháng cuối năm và năm 2024 phụ thuộc phần lớn vào những biến động trên thị trường Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ được coi là thị trường có xu hướng tích cực về nhập khẩu tôm từ Việt Nam khi xuất khẩu tôm sang thị trường này đã tăng trưởng dương trong vài tháng liên tiếp. Theo các chuyên gia thị trường của VASEP, tiêu thụ cá ngừ, mực, bạch tuộc và một số hải sản cao cấp tiếp tục bị tác động bởi những bối cảnh kinh tế giảm, lạm phát cao, người tiêu dùng chi tiêu thận trọng. Điều hết người tiêu dùng vẫn tiếp cận được các sản phẩm hải sản phổ biến và cao cấp. Các nhà chế biến và kinh doanh thủy sản đang có xu hướng đóng gói sản phẩm kích cỡ nhỏ hơn, giá phù hợp với túi tiền của mọi tầng lớp thu nhập. Xu hướng này hy vọng sẽ kích cầu tiêu dùng hải sản tốt hơn trong thời gian tới. Theo thống kê, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tại các thị trường có hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới như châu Âu, Canada, Mexico còn khiêm tốn. có những tỉnh chưa đến 10%, còn có những tỉnh nhiều hơn khoảng 20%. Do đó cần phải có hướng đi cụ thể để giúp các tỉnh tận dụng hiệu quả các FTA này. Trưởng ban Kinh tế Tổng hợp CIM đánh giá, dù các địa phương đã có nhiều nỗ lực giúp doanh nghiệp thực thi FTA, nhưng có một số điểm có thể cần phải cải thiện hơn. Trong đó nhấn mạnh đến chất lượng của các hoạt động thông tin tuyên truyền, bởi mỗi địa phương với những điều kiện khác nhau, khả năng mời được chuyên gia cũng rất hạn chế. Vì vậy, mỗi khi mời được, địa phương đều cố gắng tranh thủ để các đối tượng tham gia được nhiều nhất có thể, bao gồm cả công chức, doanh nghiệp. Chính phủ đã đồng ý giao Bộ Công Thương xây dựng một kế hoạch tuyên truyền tổng thể, lấy ý kiến các bộ ngành phối hợp với các địa phương để định vị được thời gian tới sẽ làm những gì để thực thi hiệu quả FTA. Các bộ ngành địa phương sẽ cùng phối hợp với nhau như thế nào để không bị chồng chéo, đi sâu những vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, việc xác nhận hai nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc và Mỹ là Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh trong tháng 11 này, được xem là nỗ lực từ cả hai phía muốn tìm cách phá băng cải thiện quan hệ song phương vốn xuống thấp chưa từng thấy thời gian qua. Nhà Trắng hôm 2 tháng 1 thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington trong tháng này, bên lề hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tại thành phố San Francisco trong các ngày từ 15 đến 17 tháng 11, theo lời mời của người đứng đầu Nhà Trắng. Có thể nói, cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến trong tháng 11 này giữa Tổng thống Joe Biden với Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới trong giai đoạn được cho là thấp nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức năm 1979. Quan hệ Mỹ-Trung dần đi xuống khi Trung Quốc ngày càng trỗi dậy, trở thành đối thủ đáng gờm bậc nhất của Mỹ, không chỉ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà trên bình diện toàn cầu. Cùng với gia tăng căng thẳng về chính trị, ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc còn liên tục xảy ra tranh chấp với chiến tranh thương mại, chiến tranh công nghệ. Sau khi Tổng thống Joe Biden tiếp quản Nhà Trắng, quan hệ Mỹ-Trung vẫn không hạ nhiệt căng thẳng, dù có cách tiếp cận mềm hơn so với chính quyền tiền nhiệm. Quan hệ Mỹ-Trung lao dốc không chỉ tác động tiêu cực tới hợp tác lợi ích của chính hai cường quốc này, mà còn ảnh hưởng rất lớn tới quan hệ quốc tế, cuốn không ít quốc gia khu vực vào vòng xoáy. Trong khi đó, dù là đối thủ cạnh tranh chiến lược toàn cầu, Mỹ và Trung Quốc cũng có rất nhiều lợi ích quan trọng khác trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Quan hệ Mỹ-Trung có thể bớt lạnh giá hơn sau các chuyến thăm viếng các cấp gần đây, song không phải vì thế mà có thể chuyển biến đáng kể trong một sớm một chiều, bởi còn quá nhiều nghi kỵ bất đồng cạnh tranh giữa hai bên. Quan hệ hai cường quốc này có tan băng hay không và được định hình lại như thế nào có lẽ sẽ rõ hơn trong cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình.
Thưa quý vị và các bạn, bình đẳng giới là vấn đề được nước ta đặc biệt quan tâm chú trọng. Thời gian qua thì các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã có nhiều hoạt động cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về bình đẳng giới, tạo môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái phát triển trong sự bình đẳng tiến bộ. Các cơ quan ban ngành của tỉnh cũng đã cùng phối hợp triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về vấn đề này. Tuy nhiên thì ở một số nơi, định kiến về giới vẫn còn ảnh hưởng tới quyền lợi của nữ giới, hạn chế sự phát triển của xã hội. Làm thế nào để phụ nữ và trẻ em gái được phát triển hết khả năng của mình trong mọi lĩnh vực? Đó là mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta hướng tới. Và đây cũng là nội dung được bàn luận trong chương trình tọa đàm các vấn đề xã hội ngày hôm nay với chủ đề Bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ với sự tham gia của hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái. Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Thưa anh vị khách mời, vì sao vấn đề bình đẳng giới lại được đề cập nhiều như vậy trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi xã hội ngày càng phát triển? Vâng, xin được hỏi bà Huệ ạ.
Vâng, ngày nay thì phụ nữ có rất nhiều cái cơ hội để khẳng định mình, được nói và hành động theo cái mong muốn của chính bản thân mình. Thế mà có những cái đóng góp rất là to lớn trong gia đình và xã hội. Nhưng để mà khẳng định được rõ cái vai trò, vị trí của phụ nữ trong cái công tác bình đẳng giới thì với vấn đề mà để làm rõ cái việc này thì trong cái vùng nông thôn hoặc là những cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn những cái quan điểm là bất bình đẳng giới, đặc biệt là nó có những cái thiệt thòi cho chị em phụ nữ ở vùng nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong cái bình đẳng giới này.
Dạ vâng, cảm ơn bà. Vậy còn bà Hà thì sao? Theo bà thì tại sao hiện nay thì vấn đề bình đẳng giới đang ngày càng được quan tâm nhiều hơn ạ?
Khi nói về việc bình đẳng giới thì là cho cả hai giới, cả nam và nữ. Trước đây thì là thị tộc mẫu hệ và bây giờ thì có lẽ là nó lại bị dần dần nó lại phụ hệ nhiều hơn. Và đến thời kỳ phong kiến thì có lẽ là quyền của đàn ông từ cái việc mà phân công lao động cho đến quyết định mọi vấn đề ở trong gia đình. Thì vì chính vì thế mà đàn ông nhiều lúc là họ cũng tự cho mình cái quyền ví dụ như là đánh đập, ví dụ như bán vợ đỡ con. Và vị thế của xã hội thì cũng đã xuất hiện về cái sự bình đẳng. Vị thế của người phụ nữ thì bị xem nhẹ, và dù cho là cái vai trò của họ vẫn không thể phủ nhận đối với cả gia đình và trong xã hội. Thế và đến khi cái luật bình đẳng giới ra đời thì nhiều luật pháp rồi chính sách quy định liên quan vấn đề về giới và cũng được thực hiện. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ nữ mà tham gia vào các hoạt động chính trị này, vấn đề về văn hóa xã hội thì còn chưa xứng với tiềm năng của phụ nữ. Thế và cái nguyên nhân là do những cái định kiến vẫn còn. Đối với công tác bình đẳng giới thì vẫn chưa thực sự được quan tâm, đầu tư cả nguồn lực, nhân lực, chất lượng. Thế rồi bên cạnh đó thì phụ nữ chúng ta thì vẫn còn nhiều người vẫn còn mặc cảm, tự ti mà chưa thực sự rèn luyện mình cũng như là cố gắng để vươn lên. Thế chính vì những cái nguyên nhân đó mà dẫn đến những cái thách thức trong công tác bình đẳng giới.
Vâng, một trong những cái lĩnh vực mà tỉnh Yên Bái hiện nay đang rất là quan tâm đó là việc nâng cao vị thế của người phụ nữ trong môi trường chính trị. Vậy thì thưa bà, xin bà cho biết rõ hơn về những kết quả của cái nội dung này tại tỉnh Yên Bái như thế nào?
Đối với việc thực hiện cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong những năm qua, thế và đối với công tác bình đẳng giới và vị trí tiến bộ của phụ nữ trong tỉnh thì cũng đã được cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm và triển khai lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những cái kết quả rất là tích cực. Thế và đội ngũ cán bộ nữ thì tham gia các chức danh lãnh đạo quản lý ở các cấp, các ngành thì cũng đã tăng cả về số lượng và chất lượng. Ở cấp tỉnh thì ủy viên ban chấp hành của Đảng bộ tỉnh thì hiện nay là 14,89%. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân của tỉnh thì 25%. Thường trực Hội đồng Nhân dân của tỉnh thì là 42,85%. Thế và đại biểu của Hội đồng Nhân dân của tỉnh và của huyện và của xã thì cũng gần đạt 35%. Thế và đặc biệt là đã có những tiến bộ, có những chị cán bộ nữ còn trẻ là người dân tộc thiểu số cũng đã được phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí công tác như là theo cái đề án 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Và đã cũng như là đang phát huy được những cái năng lực, những cái sở trường trong công tác để góp phần quan trọng trong công tác đào tạo nguồn cán bộ kế cận để đảm bảo chất lượng và chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới.
Dạ vâng, cảm ơn bà. Vậy còn đối với bà Huệ thì sao ạ? Tại địa phương bà, vai trò của phụ nữ đã có những sự thay đổi như thế nào? Bà có thể chia sẻ một chút ạ?
Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thì đặc biệt là ở địa phương xã Phú Thịnh chúng tôi thì cũng đã đưa các cái phong trào, đặc biệt là về cái công tác truyền thông về bình đẳng giới để mà tuyên truyền và để làm rõ cái vai trò, vị trí của cái công tác bình đẳng giới này đối với lại chị em hội viên phụ nữ. Và đến nay thì là cái công tác này đạt kết quả rất là cao trong cái công tác tuyên truyền triển khai cái luật bình đẳng giới cũng như là luật phòng chống bạo lực gia đình.
Vậy thì trong thời gian tới, đối với vai trò của Sở Lao động và Thương binh Xã hội thì sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai những cái biện pháp như thế nào để thực hiện tốt công tác bình đẳng giới?
Có lẽ là để làm tốt hơn cái công tác bình đẳng giới trong cái thời gian tới thì tôi thấy là cần thứ nhất là phải tiếp tục chỉ đạo để thực hiện các mục tiêu cũng như là nhiệm vụ mà trong cái kế hoạch 109 ấy, về kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới ở giai đoạn 2021-2030 có 6 mục tiêu và 20 cái chỉ tiêu cụ thể. Thế và thứ hai nữa là tăng cường cái công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới trong các tầng lớp nhân dân và đẩy mạnh các hoạt động về giáo dục này, về nâng cao nhận thức trong cái tháng hành động về bình đẳng giới, tập trung vào tháng hành động đó và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Mà tháng hành động phát động là sẽ từ ngày 15 tháng 11 cho đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2023. Thứ ba nữa là tăng cường công tác phối hợp liên ngành, huy động để bố trí các nguồn lực để đảm bảo thực hiện những công tác mục tiêu về bình đẳng giới đã đề ra. Thứ tư là phải quan tâm để lồng ghép triển khai thực hiện có hiệu quả những cái nội dung về công tác bình đẳng giới mà trong các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, về xây dựng nông thôn mới, về phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Và một cái nội dung cuối cùng đó là tiếp tục và duy trì nhân rộng cái mô hình nâng cao chất lượng, triển khai các mô hình mà thúc đẩy về bình đẳng giới và phát huy cái hiệu quả của các tổ phản ứng nhanh, tổ quản lý tại cộng đồng. Đấy là những cái nội dung mà để làm tốt hơn nữa cái công tác bình đẳng giới trong cái thời gian tới.
Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời và hy vọng rằng là với cái sự quan tâm ngày càng nhiều của xã hội cũng như là những biện pháp như bà vừa trao đổi thì trong thời gian tới tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục có những cái thành công cao hơn nữa trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò của phụ nữ thúc đẩy bình đẳng giới có ý nghĩa vô cùng quan trọng tới sự phát triển của kinh tế xã hội. Nhận thức đúng về vai trò, vị thế của nữ giới, công tác phụ nữ và bình đẳng giới để họ có cơ hội và điều kiện để thể hiện và khẳng định mình nhằm xây dựng người phụ nữ hiện đại, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang là mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đang hướng tới. Và chương trình tọa đàm các vấn đề xã hội của chúng tôi xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã triển khai hiệu quả đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Với những hỗ trợ của các cấp hội và sự nỗ lực vươn lên của chị em phụ nữ, các dân tộc trong tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình khởi nghiệp tiêu biểu, không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Trong chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay, chúng tôi có phóng sự ghi nhận sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trong những năm qua thực hiện chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nhiều giải pháp hoạt động thiết thực đã và đang được các cấp hội phụ nữ Yên Bái triển khai tích cực. Các phong trào phụ nữ giúp nhau sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Phụ nữ làm kinh tế giỏi cũng được các cấp hội, hội nữ doanh nhân triển khai thường xuyên. Đến nay toàn tỉnh có trên 7.400 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, trong đó có hơn 1.800 mô hình thu nhập từ 200 triệu đồng một năm, 92 mô hình cho thu nhập trên 500 triệu đồng một năm. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn chỉ đạo các cấp hội lồng ghép các chính sách, chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên các lĩnh vực, cập nhật các chính sách hỗ trợ của Trung ương và tỉnh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa cho các thành viên tổ hợp tác xã, các hộ kinh doanh. Cũng đã từng trải qua nhiều nghề, cuối cùng chị Phạm Thị Thu Trang, hội viên phụ nữ ở thôn 2 xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đã quyết định thành lập hợp tác xã khởi nghiệp bằng mô hình trồng, sản xuất và tiêu thụ dược liệu quý, một ngành nghề hết sức mới mẻ ở thành phố Yên Bái. Với những nỗ lực không ngừng, năm 2022, Hợp tác xã Gia Hưng đã được ghi nhận tại cuộc thi Ý tưởng Phụ nữ khởi nghiệp do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức và giành giải C. Trong suốt quá trình khởi nghiệp, chị Phạm Thị Thu Trang gặp không ít khó khăn thách thức. Tuy nhiên, chị luôn nhận được sự đồng hành, quan tâm động viên kịp thời của các cấp chính quyền, Hội Phụ nữ thành phố Yên Bái và xã Tân Thịnh, đặc biệt là Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đã hỗ trợ 20 triệu đồng theo chính sách thành lập mới doanh nghiệp. Số tiền hỗ trợ tuy không lớn nhưng là động lực để chị Phạm Thị Thu Trang vươn lên vượt qua khó khăn trên con đường lập nghiệp. Chị Phạm Thị Thu Trang, Giám đốc Hợp tác xã Gia Hưng, thành phố Yên Bái nói.
Ban đầu thì tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là về khâu thu mua của người dân, vì đa phần những cái sản phẩm mà tôi đang sản xuất thì là đều là thu mua rất là sớm, kịp thời để mang về chế biến. Và điều thứ ba là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì chúng tôi là những người mới đi và thành lập từ lúc mà chúng tôi chưa có điều kiện về vốn.
Từ chỗ chỉ buôn bán nhỏ lẻ, cung cấp một số mặt hàng dược liệu và sản phẩm đặc sản của Yên Bái cho bạn bè, người quen ở thủ đô Hà Nội, chị Trang nhận thấy nhu cầu thị trường về những mặt hàng này càng lớn. Năm 2021, chị đã quyết định trở về Yên Bái đứng ra thành lập Hợp tác xã Gia Hưng, vay vốn mua đất làm nhà xưởng. Với quyết tâm phải thành công với lĩnh vực mình đã chọn, chị Phạm Thị Thu Trang đã dày công nghiên cứu và xác định được những vấn đề cốt lõi trong việc kinh doanh, sản xuất dược liệu cũng như đặc sản địa phương. Đó là tìm mối liên kết bao tiêu nguyên liệu ổn định của bà con dân tộc các huyện vùng cao, sản xuất sơ chế đúng quy trình kỹ thuật và quảng bá mở rộng thị trường tiêu thụ. Những đơn hàng của chị chủ yếu bán qua mạng xã hội và ngày càng được khách hàng tin dùng. Hiện nay, Hợp tác xã Gia Hưng đang sản xuất, chế biến và tiêu thụ hơn 50 sản phẩm dược liệu quý và sản phẩm đặc sản của tỉnh. Trong đó, những mặt hàng được tiêu thụ nhiều như hạt thủ ô, dược liệu ba kích, trà táo mèo giảm cân và trà ngủ ngon, chè san tuyết và các sản phẩm đặc sản như rượu táo mèo, mật ong. Năm 2022, doanh thu của Hợp tác xã đạt gần 450 triệu đồng. Riêng 9 tháng năm nay, doanh thu đã tăng lên gần 2 tỷ đồng. Chị Phạm Thị Thu Trang, Giám đốc Hợp tác xã Gia Hưng, thành phố Yên Bái nói.
xác định là mình làm nhỏ trước, sau đó thì dần dần khi mà phát triển được lên, khi mà mở rộng được khách hàng, có thêm nguồn tài chính thì chúng tôi bắt đầu mua thêm những máy móc, thiết bị lớn hơn để có thể ra được nhiều sản phẩm hơn để tiếp để gửi đến người tiêu dùng.
Năng động, dám nghĩ dám làm, chị Trần Thị Thủy, hội viên phụ nữ ở tổ dân phố số 4, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã lựa chọn mô hình trồng nấm và sản xuất phôi giống nấm để khởi nghiệp. Mới đây, chị được bầu chọn là một trong 50 gương mặt phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi của tỉnh Yên Bái. Cũng như nhiều người, thời gian đầu khi bắt tay vào khởi nghiệp cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất với chị, bởi nguồn vốn hạn hẹp, kinh nghiệm trồng nấm lại chưa nhiều, đầu ra cũng hạn chế, dẫn đến hiệu quả mang lại không cao. Có những lúc gần như nấm trồng bị hỏng hoàn toàn đã khiến cho chị không ít lần cảm thấy nản chí. Vượt qua những vất vả ban đầu, giờ đây mô hình trồng nấm của gia đình chị Thủy đã phát triển ổn định. Nếu làm hết công suất, một tháng có thể ra lò gần 2 vạn bịch phôi giống trồng nấm, linh chi và mộc nhĩ, mang lại doanh thu gần 30 triệu đồng mỗi tháng. Vào thời điểm chính vụ, doanh thu mỗi tháng còn tăng gần gấp đôi. Sống giữa trung tâm thành phố, đất đai làm nông nghiệp hạn hẹp nên với chị Thủy công việc này rất ý nghĩa. Chị Trần Thị Thủy, tổ dân phố số 4, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Sau làm vài lần thì là giúp ta kinh nghiệm và hai vợ chồng cũng mày mò để làm tìm ra các nguyên lý để làm phù hợp với khí hậu, cũng tham quan thực tế với mô hình nên là mọi người cũng ăn nhiều hơn, biết đến nhiều hơn, sử dụng nhiều hơn. Hàng năm thì cũng xuất được cả gia đình nuôi và xuất cho các trại trong tỉnh thì cũng được 4-5 vạn trong một năm.
Thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh của phụ nữ, đến nay các cấp hội phụ nữ đã hướng dẫn xây dựng, lựa chọn, giới thiệu 52 ý tưởng khởi nghiệp tham dự cuộc thi Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp cấp Trung ương. Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao hỗ trợ 14 ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thành công. Năm 2022, cuộc thi Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp lần thứ 2 tổ chức tại tỉnh đã hỗ trợ 18 ý tưởng khởi nghiệp thành công. Nhằm giúp chị em phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp kết nối tiêu thụ sản phẩm, Hội Phụ Nữ cũng đã phối hợp tổ chức Ngày Hội Phụ Nữ Sáng Tạo Khởi Nghiệp, tổ chức các hoạt động giao lưu xúc tiến thương mại. Nhiều hoạt động tọa đàm, đối thoại chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính sách thuế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cũng đã được hội phối hợp tổ chức. Tích cực hỗ trợ hội viên có ý tưởng khởi nghiệp tiếp cận với các nguồn lực về vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xúc tiến thương mại. Những kết quả này là tiền đề để nhiệm kỳ tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, hỗ trợ hội viên phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, từng bước nâng cao chỉ số hạnh phúc cho hội viên theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra. Bà Hà Thị Đoá, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn bồi dưỡng cho hội viên và trọng tâm thực hiện các cái chương trình chính sách của Đảng và Nhà nước, và đặc biệt là đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 và đề án 01 về hỗ trợ hợp tác xã do nữ làm chủ và hợp tác xã sử dụng nhiều lao động là nữ, gắn với việc triển khai thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia, tháo gỡ đề xuất những chính sách phù hợp để hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát huy hiệu quả những tiềm năng lợi thế của địa phương, từng bước sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, kịp thời phát hiện tuyên dương những điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi.
Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên lâu dài. Nhờ những nỗ lực của các cấp hội trong việc thực hiện đề án Phụ nữ Yên Bái ngày càng mạnh dạn khởi nghiệp để nâng cao quyền năng kinh tế và khẳng định năng lực vị thế của bản thân vượt qua mọi rào cản, định kiến giới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nét đẹp Yên Bái.
Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.